Chương trình được mang đến cho bạn từ hệ sinh thái maybe.vn, nền tảng cùng bạn kiến tạo những nội dung giá trị. Đây là Trốn Tìm Podcast, nơi chúng ta chia sẻ những khúc mắc trong tình cảm và cùng nhau học cách yêu thật lành mạnh.
Đây là chị Kim Chi Sun. Thực ra trong các khách mời đã tham gia với Trốn Tìm Podcast thì đây là một người duy nhất mà là bạn của mình và là người mà mình đã biết từ lúc trước.
Kim Chi Sun là một nữ ca sĩ theo đuổi dòng nhạc indie đang được nhiều bạn trẻ quan tâm hiện nay. Với chất giọng lôi cuốn cùng gu âm nhạc có ca từ cực catchy, ca khúc mới nhất Naked trong album đầu tay của cô cũng nhận được sự đón nhận và yêu thích trên các nền tảng streaming lớn. Bên cạnh đó, cô nàng còn thường xuyên đăng tải các bản cover bài hát của các ca sĩ nước ngoài nổi tiếng trên kênh YouTube của mình.
Mình cảm thấy chị Kim Chi Sun rất là phù hợp với chương trình bởi vì chị cũng đã có rất là nhiều trải nghiệm khi sinh sống ở nước ngoài và chị Chi cũng là từ một người từ miền Bắc và đi vào Sài Gòn sinh sống một mình, cho nên chị có rất là nhiều trải nghiệm cá nhân, cũng như Kim Chi Sun là một cô gái độc lập, một cô ca sĩ indie. Ngoài ra, cho những bạn chưa biết thì Kim Chi Sun đã từng đứng trên sân khấu của Rap Việt mùa 1 và hát phụ cho bài hát của Gonzo.
Hello Thương, hello tất cả những khán thính giả của Trốn Tìm Podcast. Mình là Kim Chi Sun và hôm nay rất vui đến đây với mọi người.
Theo em được biết thì gần đây chị có ra mắt một bài hát mới tên là Naked. Thì cho em hỏi là nội dung của bài hát này là gì ạ?
Câu hỏi rất là hay. Tại vì đây cũng là điều mà chị rất là muốn chia sẻ với mọi người, nhất là những mọi người đang xem Trốn Tìm. Thật ra Naked nói về cái buổi hẹn hò đầu tiên của chị với người yêu hiện tại của chị. Và cái buổi hẹn đấy thì thường với một cái đầu óc của một người như chị ấy, thường thì buổi hẹn đầu tiên mình sẽ không có chia sẻ quá nhiều, mình sẽ kiểu kín kín hở hở một tí để người ta cũng biết về mình vừa đủ nhưng mà cũng không biết quá rõ. Thế nhưng mà hôm đấy cái bạn trai chị đã làm chị quên hết mọi thứ và kể hết mọi thứ. Nên là khi mà kể được hết với người này thì mình cảm thấy như kiểu mình không còn một cái gì trên người hết nữa, mình naked. đấy là cái nguồn cảm hứng đằng sau ca khúc Naked của chị.
Ở một cái người mà mình vừa mới quen biết mà mình đủ tin tưởng người ta để mình kể cái câu chuyện về cuộc sống của mình như vậy thì là người ta đã cho chị cái cảm giác như thế nào mà khiến chị làm được như vậy?
Chị nghĩ là nó cũng rất là khó tả. Đấy là lý do mà chị viết ca khúc đấy. Chị nghĩ đấy là duyên. Duyên khi mà hai người có thể cùng một cái tần số nhất định và ngồi chia sẻ với nhau những câu chuyện nhất định mà không cảm thấy khó hiểu và mọi thứ nó cứ tiếp tục chảy. Thì đấy là cái cảm giác chị nghĩ là duyên.
Với lại là ngoài cái bài hát kịch ra thì em thấy chị có những cái bài hát khác và nó khai thác sâu vào nội tâm của một cô gái độc lập. Cho nên là nó rất là mạnh mẽ và đặc biệt hình như là cái bài đó tên là Be Yourself hay là bài gì, nó có cái lời bài hát là gì như vậy. Em muốn nghe
The Way You Are,
The Way You Are, yeah.
Chị nghĩ là bởi vì chị là người độc thân khá là lâu ấy, trước khi mà chị gặp bạn trai chị. Nên là trước đấy thì Kim Chi Sun là một người xác định mình sẽ mãi mãi độc thân. Nên lúc nào cái lời bài hát và những câu chuyện của chị cũng phải là hãy là mình đi, hãy tìm thấy mình đi, hãy sống đi ra ngoài đời và là chính bạn. Kiểu thế thì đấy là cái nguồn cảm hứng lớn dành cho chị. Kể cả bây giờ khi mà có bạn trai rồi thì mình vẫn thế thôi. Mình vẫn muốn là mình phải độc lập, mình phải biết mình đang nghĩ gì và làm gì.
Thì bình thường có bao giờ mà chị được bạn bè tìm đến để gọi là tâm sự chuyện tình cảm hay là thậm chí là làm quân sư tình yêu cho bạn bè không?
Chắc là nếu mà có 10 người bạn thì phải 9 người đến.
Vì sao?
Hôm nay trước khi mà đến với chương trình này, chị cũng trêu với cả bạn chị ở nhà là chuẩn bị đi để quay lại nghề cũ là nghề quân sư. Bởi vì lúc mà từ khi độc thân ấy đã luôn luôn quân sư mọi thứ cho bạn bè xung quanh của mình rồi. Cũng không hiểu nữa, chắc là vì mình là người rất là thích nghe chuyện ấy. Nhiều khi cũng không có đáp án cho mọi người, nhưng mà cái việc có một người để kể ra thì mình nghĩ đó là điều quan trọng.
Và một cái điểm cuối cùng trước khi mà mình bước vào câu hỏi của chương trình á, thì mình cảm thấy là chị Kim Chi Sun là một người rất là theo đuổi đam mê quyết liệt. Tại vì lần đầu tiên mình gặp chị á, là chị học mà ngành marketing ở Anh. Và khi chị về nước á, thì chị lại hoàn toàn chuyển từ Hà Nội vào Sài Gòn để sống một mình và để đi theo con đường âm nhạc. Mình rất là ủng hộ cái đó của chị, là có thể một mình đi theo đam mê của mình.
Đang nói đến chuyện quân sư ấy,
yeah.
Thì chị cũng không bao giờ để ý là em là người sẽ hay là quân sư tình yêu ấy. Thì duyên thế nào mà em đến đây và em cảm thấy như thế nào khi đang là host một chương trình như thế này?
Thực ra thì cũng một cách bất ngờ là trước kia em rất là hay dịch và viết những bài viết về tâm lý học cho hệ thống Maybe. Maybe ở trên Facebook là một group hơn 1 triệu thành viên. Thì sau đó thì em có gặp với ban nội dung của Maybe và mọi người muốn tạo nên một cái nền tảng nội dung mà có thể giúp đỡ mọi người biết thêm những kiến thức về tình yêu, nhưng mà nó có lý lẽ, nó có nghiên cứu khoa học và nó đã được chứng minh từ những cái nhà tâm lý học, thì nó sẽ dễ cho các bạn tiếp cận tình yêu một cách lành mạnh hơn.
Ừ, tức là đến đây sẽ biết thêm rất nhiều kiến thức về tâm lý nữa đúng không?
Yeah, đúng
từ
rồi.
Người nha. Okay, chị rất là hào hứng.
Mọi người cho em hỏi có ai phải chia tay người yêu vì không hợp tuổi cưới không ạ? Tuổi em khác tuổi bạn em, nên nếu làm đám cưới thì sẽ không tốt cho vận mệnh của bạn ấy. Thật sự em buồn lắm.
Nó thực sự là một vấn đề mà rất là nhiều người bạn của em gặp phải luôn. Về là về cái coi bói và khắc tuổi. Thì không biết là chị Kim Chi Sơn nghĩ gì về cái vấn đề này?
Thật ra thì trải nghiệm cá nhân thì chị cũng chưa có. Bạn bè thì cũng nghe vài ca nhưng mà cũng không nhớ là bây giờ thế nào rồi. Nhưng mà chị cảm thấy là đây là một câu chuyện về niềm tin ấy. Thì cái chuyện về niềm tin thì chị thấy cũng hơi khó nói. Quan trọng là bạn và người yêu bạn có tin không ấy. Thì tại vì chị nghĩ là nếu mà mình, đấy là một cái điều mà mọi người đều nói thế ấy, nhưng mà mình không tin ấy, thì nó sẽ không ảnh hưởng gì đến mối quan hệ này cả. Còn nếu mà đâu đó một trong hai người có tin và luôn để cái đấy ở một phần trong đầu ấy, thì chị nghĩ là có những cái lỗi lầm nhỏ nhỏ nó xuất hiện trong tình yêu và mình dễ lôi cái đấy ra và nói là à đấy là lý do ấy. Thì mình nghĩ là để mà nếu mà bạn có quay lại với bạn trai được thì mình nghĩ là bằng một cuộc nói chuyện và hai người có thể nói với nhau là mình quyết định là tình yêu của mình lớn hơn cái này và cái tình yêu của mình quyết định cái niềm tin là cái điều này nó không quan trọng ấy, thì mình nghĩ là sẽ dễ dàng đi tiếp hơn.
Thì theo em thấy thì rất là nhiều người bạn em ở người Bắc ấy là mọi người rất là tin vào cái việc đi coi bói và đặc biệt là luôn luôn coi độ tuổi và cái vấn đề này xảy ra rất là nhiều. Thì chị nghĩ gì về cái việc khắc tuổi có thể khiến cho một cặp đôi cãi nhau?
Thật ra thì chị cũng nghe nói mấy điều cơ bản, ví dụ như là cách nhau 3 tuổi thì không nên này, hay là tuổi gì thì sẽ kỵ tuổi gì. Nhưng mà thật ra chị cũng có vài người bạn mà họ yêu nhau những cái tuổi như vậy thì họ vẫn đang ổn. Thì chị cũng không biết, nhưng mà chị cũng thấy là ở miền Bắc thì có vẻ sẽ quan trọng những cái vấn đề này hơn.
Thì em cũng đồng ý với chị là cái này là một cái vấn đề về niềm tin. Nếu như mà chỉ vì khắc tuổi mà cái tình cảm của hai người có vấn đề á, thì em nghĩ nó chỉ là một cái lý do để đổ lỗi thôi. Giống như nhiều người cũng nói là rằm tháng 7 và tháng cô hồn là tháng đổ lỗi.
Em có tin không?
Em không tin, xin lỗi nhưng mà em không tin. Nhiều người rõ ràng là người ta không hợp nhau vì một lý do nào đó. Giống như là thế giới quan không hợp nhau, nền tảng kiến thức không hợp nhau, trải nghiệm cá nhân không hợp nhau, cho nên là gây ra nhiều cái bất đồng trong quan điểm. Xong rồi người ta lại đổ thừa là tại vì khắc tuổi, tại vì sinh khắc ngày, khắc năm. Rồi người ta lấy lý do đó để chia tay, để coi giống như là một cái tội lỗi và mình bản thân mình không có trách nhiệm gì với cái tình yêu này hết. Là chỉ có tâm linh như vậy.
Chị thấy là cái này cũng khó nói thật, tại vì nhiều khi là mình sinh ra mình đã khắc tuổi của bố mẹ mình chẳng hạn. Thì những cái điều này nó rất là khó tránh ấy. Nên chị vẫn nghĩ là nếu mà còn yêu nhau và có chung cái niềm tin trong tình yêu ấy thì mình nên cố với nhau. Nếu không thì những nhà mà bố mẹ và các con khác tuổi thì làm nào, đúng không?
Nếu như mà bố mẹ của hai bên đều không đồng thuận hai người yêu nhau chỉ vì việc khác tuổi, thì nếu chị là bạn nữ ở trong tình huống này thì chị sẽ xử lý như thế nào nếu như mà bố mẹ không đồng ý?
Chị chắc là chị sẽ cãi đến cùng mất. Bây giờ hình dung là con lấy một người rất là hợp tuổi và làm ăn phát đạt nhưng mà con không yêu người đấy, đi về không muốn ăn cơm với nhau hoặc là không muốn nhìn mặt nhau nữa thì sao ấy? Và ai có thể chắc chắn được là khi mà mình thôi người này thì mình sẽ tìm được một người khác cho mình cái cảm giác yêu đương như thế này ấy. Thì với chị ngay lúc đấy, nếu chị còn yêu người đấy, chị sẽ chiến đấu đến cùng. Tất nhiên là sẽ rất là khó, nhưng mà nhiều khi mình cũng phải nói với bố mẹ là nhưng mà đây là con ở thời điểm hiện tại và con đang yêu người này. Nếu mà bây giờ bố mẹ bắt con bỏ được, nhưng mà sau đấy con cũng không là con nữa, ngày nào con cũng chán trường ấy và không có gì có thể thay đổi điều đấy.
Em đồng ý với chị, đúng là một quan điểm rất là hiện đại luôn. Và còn em á thì em thấy là không có gì có thể ngăn cản tình yêu được, ngoài tình yêu. Có nghĩa là nếu như mà có tình yêu thì không có trở ngại nào có thể ngăn cách được hai người. Nhưng mà nếu đã không còn tình yêu thì tất cả mọi thứ trên đời này đều sẽ trở thành trở ngại. Thì em cảm thấy đây là một vấn đề, nó không đáng để là một cái trở ngại nếu như mà hai người yêu nhau. Việc ba mẹ luôn luôn nghĩ con mình rất là bé bỏng, luôn luôn nghĩ là con mình cần phải nghe lời thì nó sẽ tốt hơn cho con mình, chứ cũng không có ý gì xấu. Nhưng mà nếu như mà bạn có thể làm cho bố mẹ tin tưởng rằng bạn đủ độc lập, đủ hiểu, đủ biết về tình yêu và đủ khả năng chịu trách nhiệm nếu như mà tình yêu của bạn nó gây ra cái hậu quả gì đó, thì bố mẹ sẽ, mình nghĩ là cho dù không chấp nhận hay là không cổ vũ nhưng mà cũng sẽ không phản đối.
Đối xử rất tốt với mình nhưng mà lại khá là thô lỗ với chính mẹ của anh ấy thì mọi người thấy có ổn không ạ? À? Và trong trường hợp đó mình nên làm thế nào ạ? À? Em cảm ơn mọi người.
Wow, chị chỉ thấy câu này như thế nào?
chị thấy câu này cũng khó, nhưng mà chị nghĩ là đôi khi bạn trai bạn ấy đang gọi là không đối xử tốt với với mẹ mình ấy mà không nhận ra thì sao ấy, nên đôi khi là cứ bạn gái thấy thế thì cứ nói chuyện thử, nói chuyện gọi là chia sẻ, gọi là hai trái tim với nhau thôi. Thì nếu mà bạn trai cũng thấy đồng ý với quan điểm đấy và đồng ý sửa thì có thể là nó cũng chưa xảy ra được ngay sau một đêm, nhưng mà nó sẽ từ từ. Thì tại vì đôi khi mình lớn lên mình có nhiều người họ sẽ không có trân trọng quá bố mẹ của mình, vì cũng khó nói, với nhiều khi là vì bố mẹ cũng dễ tính nên nhiều khi các bạn ấy cũng không nhận ra. Thì mình nghĩ là nếu bạn gái thấy thế thì cứ nói chuyện, nhưng mà nếu mà đã nói chuyện xong và cảm thấy là bạn trai không hiểu được điều này và nó ảnh hưởng cái góc nhìn của bạn gái đến bạn trai này thì mình thấy cũng khó để đi tiếp. Và thật sự là cá nhân chị cũng sẽ bị quan tâm đến những bạn trai mà đối xử tốt với bố mẹ chứ.
Chị có thấy là ở Việt Nam mình và ở các nước châu Á thì những bà mẹ rất là dễ tính và rất là nuông chiều con trai tới mức mà cho dù con trai có cãi lại lời mình thì cũng ok không? Chị có thấy cái vấn đề đó nó rất là rõ ràng.
Chị ấy cũng có tùy nhà ấy, mình cũng không biết hết được, nhưng mà cũng dễ hiểu. Tức là chị cũng nhìn thấy nhiều cảnh là sang nhà bạn chơi xong nhìn nó, nhiều khi nó cũng hơi kiểu láo với bố mẹ ấy, mà nó không nhận ra ấy, vì nó đang bận làm cái này cái kia, xong mình lại ngồi lại và nói chuyện với cô một tí kiểu thế. Vì mình là con gái nhiều khi mình sẽ nhạy cảm hơn ấy, mình sẽ bảo ui phải nó bận nó không để ý cô ạ các kiểu. Thì đấy, nên là mình cũng nghĩ là nếu mà bạn gái thấy thế thì cứ nói chuyện với bạn trai để bạn trai hiểu được cái góc nhìn của mình.
Yeah. Thì còn em thì em cũng rất là đồng ý với chị, nhưng mà em có thêm một cái quan điểm là tại vì trong, có thể là bởi vì trong gia đình của bạn nam đó, từ nhỏ bạn đã chứng kiến ba mẹ của bạn nói chuyện với nhau, giao tiếp với nhau, và có thể ba của bạn đã từng đối xử với mẹ như vậy, kiểu đã nói những cái lời đó với mẹ, và bạn thấy đó là một điều bình thường, cho nên là lớn lên bạn vẫn cư xử giống như ba. Và bạn không biết đó, là như chị nói là bạn không nhận ra đó là một cái điều không tốt. Đúng là nên nói cho bạn biết. Nhưng mà riêng về em thì ba em có dạy em một câu. Em là một đứa con gái không có hay nghe lời lắm, nhưng mà cái đoạn này thì em thấy rất là tin ba em. Ba em nói là muốn biết một người đàn ông có tốt hay không thì hãy nhìn cái cách mà anh ấy đối xử với mẹ của bạn đó như thế nào, thì con sẽ biết bạn đó sẽ thương con hay không. Thì em nghĩ là có thể giao tiếp với nhau.
Tức là cái điều mà bạn ấy có đối xử tốt với mẹ mình hay không thì nói rất nhiều về việc bạn là ai và là một người đàn ông như thế nào.
Đúng rồi.
Yeah, chị cũng nghĩ vậy.
Đến với Trốn Tìm Podcast lần này thì chương trình có mang tới một mini game giữa các câu hỏi, và trò chơi đặc biệt lần này dành cho chị Kim Chi Sơn, đó là trò chơi mang tên Mập Mờ.
Mập Mờ. Người chơi sẽ thi phiên nhau mô tả từ khóa để người còn lại đoán trong vòng 30 giây. Ai không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị phạt.
Trò chơi bắt đầu.
Bây giờ hai chị em mình sẽ chơi ổn tù tì để tìm ra người thắng và bóc từ khóa.
Ok.
1, 2, 3.
À, mất rồi.
Một từ có hai chữ nha.
Ok.
Cái trong tình yêu và một người bạn trai không có mua quà cho bạn gái trong những cái ngày quan trọng và thậm chí là quên luôn cái ngày đó luôn. Thì cái từ thì chị nghĩ là cái từ cái mà em vừa mới nói là nó diễn giả cái từ đó.
Không, quên mua quà hả?
Không mua quà và không, không quà nhớ luôn tới những cái ngày quan trọng luôn.
Vô tâm.
Ôi trời, đúng rồi, chính xác. Là em thua hả? Là do em tạ thông minh quá mà.
Ok.
Trời ơi, tình này tình chị em là phải thế.
Ôi đoán rồi, phải nói trong 30 giây đúng không? Khi mà hai người yêu nhau ở gần nhau ấy, thì mình rất là gần nhau ấy, thì có hai cái từ hai chữ.
Rất là gần nhau.
Gần nhau xong rồi có những cái cử chỉ nó
thân mật.
Gần gần với từ đấy nhưng mà thân hơn cả thân mật. Khó lắm. Hai cái từ này không không có phụ âm.
Ôi,
hai từ nguyên âm hết. Đúng nhỉ?
Kiểu ý.
Yeah. Đỉnh. Yeah. Vui nhầm lúc. Ui.
Trời ơi, tình này tình chị em là phải thế.
Ui,
tình chị em là chứ. Cái tình yêu mà hai người cách xa một khoảng cách địa lý.
Yêu xa.
Ừ. Chị cũng đang liệt cái từ gì đâu mà nó nhẹ nhẹ.
Trời,
nhẹ đâu nha chị.
Em nghĩ sao? Sẵn sàng chưa? Đây là cái điều cấm kỵ trong tình yêu, cái điều con gái
hay bộ
hơi chuẩn luôn. Nói đâu?
High five. High five. Chị em mình cái trò này là nên đánh host. Quên, không phải đánh host mà là nên đánh biên tập viên của chương trình.
Ừ.
Dạ, xin chào chương trình. Hiện tại thì em đang bắt đầu tìm hiểu với một bạn nữ lớn hơn mình 2 tuổi. Nhưng mà gia đình của em thì có định kiến là không nên yêu người nữ lớn tuổi hơn. Nhưng mà tụi em thì không có quan trọng điều đó. Tuy nhiên, bạn nữ lại bảo là tụi mình không có kết quả đâu. Và cái lần đi chơi gần nhất thì bạn nữ nói là không có muốn yêu em. Chương trình hãy cho em lời khuyên là mình có nên tiếp tục hay là ngừng lại ạ?
Là anh này là phi công đấy.
2 tuổi.
Chị Chi đã bao giờ yêu bạn trai nhỏ tuổi hơn chưa?
Để chị nghĩ xem nào. Hẹn hò thì có mà chưa yêu thì phải chưa?
Có nghĩa là chị có hẹn hò với bạn đó nhưng mà tình yêu thì chị nghĩ là nó chưa tới hả?
Ừ, thì tại vì mình có hẹn hò và tìm hiểu nhưng mà nó chưa đến được cái đoạn chốt đơn. Yeah.
Thì em cảm thấy là cái câu hỏi này nó giống cái tình huống này của chị á. Là bạn nam nói là nhiều khi đi chơi chung với nhau nhưng mà khi mà bạn nam nói yêu thì bạn nữ lại không bao giờ nói yêu. Và cảm xúc của chị lúc đó như thế nào khi mà chị đi hẹn hò với bạn nam nhưng mà chị nghĩ là tình yêu nó không tới?
Thực ra với chị thì trải nghiệm của chị là không hợp thì không không yêu thôi. Nhưng mà chị nghĩ là với bạn thì các bạn đến cái đoạn mà bố mẹ còn cấm ấy, thì suy ra là có thể các bạn cũng yêu nhau một thời gian và đến đoạn giới thiệu với gia đình rồi.
Vậy chị cho em hỏi là cái điểm nào ở những cái bạn trai nhỏ tuổi hơn mà chị thích từ ban đầu để mà chị đến cái sự hẹn hò?
Câu hỏi hay. Chị nghĩ lại một vài kỷ niệm. Chị thấy là yêu những bạn trẻ tuổi thì mình cũng thấy có những cái sự tương đồng nhất định. Và thật ra thì mình thấy mình dễ thương hơn. Thật ra chị gặp rất nhiều người mà kém tuổi chị nhưng chị vẫn thấy là chị là người bé hơn và dễ thương hơn ở đây ấy. Thì cái cảm giác đấy nó cũng khá là thích thú, chị thấy vậy.
Vậy cái điểm gì ngược lại mà nó sẽ là một cái bất cập và không phù hợp nếu như mà yêu trai trẻ hơn?
Cái này chị chưa trải nghiệm nhưng chị cũng nghe nhiều người nói là con gái thì mình sẽ lớn trước con trai ở một vài giai đoạn ấy. Có thể sau đấy đến một đoạn là các bạn trai bạn vụt lớn lên thì không biết. Nhưng mà mọi người hay chia sẻ là nếu mà yêu trai kém tuổi ấy, thì mình sẽ cảm thấy là mình già dặn hơn, mình nghĩ nhiều hơn. Nên là đôi khi mình sẽ thấy người kia gọi là nghĩ ít, vô tâm hơn gì đấy. Nhưng mà yeah, chưa bao giờ trong một mối quan hệ chính thức với một bạn trai kém hơn nên là cũng không biết. Nhưng mà em thì sao?
Em mà em thực sự trước giờ những cái người mà em từng quen á toàn là nhỏ tuổi hơn em
à, ok, thì cái câu hỏi này em phải có nhiều cái để chia sẻ nhất.
Em master trong câu hỏi này luôn á chị. Thực sự thì em cũng hiểu được là tại sao mà gia đình bạn nam lại không đồng ý. Nhưng mà em cảm thấy là nó vẫn còn quá sớm cho cái việc là không đồng ý. Tại vì chắc gì hai người đã yêu nhau đến cuối cùng như vậy. Với lại người lớn cứ hay suy nghĩ quá xa ấy, cứ nghĩ là yêu nhau là sẽ đi tới cái đoạn kết hôn. Nhưng mà thật ra nên để cho người trẻ tụi mình tìm hiểu nhau, trải nghiệm nhiều hơn rồi tụi mình sẽ là người tự quyết định, chứ người lớn không nên đưa qua ra quá nhiều quyết định sớm như vậy. Còn khi mà em quen các bạn trẻ hơn á, thì cũng giống như chị nói, em cảm thấy là em năng động hơn nè, nhiều năng lượng hơn. Các bạn làm cho mình cảm thấy là mình trẻ lại chị. Mình trẻ lại. Và thực sự thì em là một người có khả năng làm cho mình vui được. Và em cũng có rất nhiều stress trong cuộc sống. Cái người bạn trai mà em tìm kiếm á, là một người mà nên làm em vui thôi, chứ không phải là một người mà em muốn tâm sự và nói những câu chuyện mà nó quá sâu xa và nó deep quá. Em không có nhu cầu tâm sự quá deep với người bạn trai của mình. Cho nên là em chỉ muốn quen những bạn trẻ tuổi, bởi vì những bạn đó sẽ không nói chuyện deep được. Bởi vì em cảm thấy như vậy. Bởi vì nói tới một vấn đề nào đó, các bạn ấy đều không biết được bằng mình. Em cảm thấy như vậy. Cho nên là em quen các bạn trẻ. Thì em nghĩ là trong cái câu chuyện này ấy, bạn nữ không nói lời yêu bạn nam có thể là một phần vì cảm thấy là vẫn đang tìm hiểu. Nhưng mà yêu thì chưa tới. Tại vì muốn chạm vào cái tình yêu của con gái tụi em á, thì tất nhiên là nó phải có cả nhiều cái cảm giác rung động khác nữa. Vì sau khi em nhìn lại những cái mối tình cũ của em với các bạn trai trẻ tuổi thì em cảm thấy nó cũng không phải là tình yêu. Nó cũng chỉ là một cái cảm xúc mà mình yêu thương và quan tâm một bạn nam và làm mà làm mình vui thôi, chứ tình yêu thì em chưa có.
Chị cảm thấy là câu hỏi này thì mình có thể chia ra làm hai vế. Thì chị cảm thấy cái vế thứ hai nó không quá liên quan đến vế thứ nhất. Tại vì là khi mà bạn gái bạn ấy vẫn đi chơi với bạn trai này và vẫn gọi là hẹn hò đi, nhưng mà bạn trai này có thể cảm thấy là bạn ý không, bạn nữ thật sự không có quá hứng thú ấy, thì mình thấy đấy là một cái vấn đề hai bạn có thể nói chuyện và xử lý với nhau. Bỏ qua cái việc là ba mẹ thế nào. Tại vì còn nếu mà vấn đề về ba mẹ thì lại quay về chuyện là tình yêu của các bạn có đủ lớn hay không. Thì chị nghĩ là maybe là hai bạn có thể ngồi xuống nói chuyện. Với chị thì tình yêu cái gì cũng cứ nói chuyện. Đấy, thì đôi khi nói chuyện ra có thể bạn nữ sẽ chia sẻ là cái việc gia đình bạn trai đang cấm như thế chẳng hạn, thì là một cái điều chặn bạn nữ lại, thì maybe hai bạn có thể giải quyết với nhau. Còn nếu mà lý do nó không phải là cái đấy nữa thì rõ ràng là mình phải hẹn hò lâu hơn và tìm hiểu nhau kỹ hơn nhé, để mà đi đến tình yêu.
Có phải trong một gia đình hay một mối quan hệ tình cảm thì người đàn ông luôn là người thành công hơn, là trụ cột hay không?
Một câu hỏi rất là hóc búa ha. Bạn nó muốn hỏi là trong gia đình thì người đàn ông luôn luôn phải là người thành công hơn và là trụ cột theo quan điểm của xã hội đúng không? Chị Chi thấy như thế nào về cái quan điểm này?
Chị thấy là đây là một cái vấn đề mà chị nghĩ nó sẽ ảnh hưởng đến rất rất nhiều người. Cá nhân chị thì chị nghĩ cái việc không cần phải thành công hơn hay là giàu hơn hay gì cả. Nhưng mà tất nhiên là mình là con gái thì mình thấy những bạn trai mà có chí ấy, là một điều gì rất là hấp dẫn. Tức là bạn không cần giàu, bạn không cần phải gọi là trả tiền gì. Thậm chí là ai trả tiền chị còn không vui, vì chị muốn là chị cũng độc lập mà. Chị cũng muốn tôi độc lập, tôi ở đâu đó. Mình cũng muốn thể hiện chứ. Nhưng mà đấy, cái vấn đề là thấy một người có chí thì nó là một cái điều mình rất là thấy hấp dẫn. Và đôi khi là bạn có thể là cũng lạc lối như mình, hai đứa yêu nhau lạc lối, nhưng mà hai đứa cùng bảo nhau là ê, mình làm được mà, cố lên, kiểu thế, thì mình sẽ thấy nó hấp dẫn và nó mình muốn đi tiếp hơn. Còn những lúc mà người yêu mình nói là bây giờ thành công này áp lực lắm, rồi không làm gì đâu ấy, thì tất nhiên là muốn ngồi xuống nói chuyện để bảo người này là ê, vui lên, năng động lên, làm việc đi, cùng nhau nào, kiểu thế ấy. Còn nếu mà không qua được cái đoạn đấy với nhau thì mình thấy là mối quan hệ nó cũng sẽ dễ bị bế tắc ấy. Mình cảm thấy thế. Và cái người con gái thì ở trong mối quan hệ như vậy thì phải vững, bởi vì ở ngoài sẽ nói vào rất là nhiều, thì phải vững lên là ok, tình yêu này nó đủ mạnh để cả hai đứa cố gắng làm việc và thành công cùng nhau ấy, kiểu thế, thì nó sẽ hiệu quả hơn. Và phải nhắc bản thân không được để những cái người xung quanh hoặc là chính những cái suy nghĩ tiêu cực của mình nó tác động đến mối quan hệ này.
Em cảm thấy là đây là một cái quan điểm thật sự rất là, đối với mình thì không sao, nhưng mà nó là một cái tiêu chuẩn rất là độc hại cho con trai. Nó khiến cho đàn ông có thêm một gánh nặng trên vai, giống như là mọi người đều phải cố gắng hết sức để trở thành trụ cột của gia đình, để trở thành người thành công hơn phụ nữ. Từ đó là đàn ông luôn luôn cố là luôn luôn phải mạnh mẽ hơn, phải cố gắng nhiều hơn. Và có nhiều người á, người ta vô tâm, xong người ta lấy lý do là bởi vì người ta bận kiếm tiền để lo cho gia đình, cho nên là người ta lơ là cái khoảng cảm xúc. Em cảm thấy đây là một điều sẽ tiêu cực nếu như mà không diễn giải đúng cho đàn ông. Thì hãy thành công nếu như mà bạn muốn thành công và quan tâm cho người phụ nữ của bạn, nếu bạn có thể làm cả hai, chứ đừng nghĩ là chỉ cần quan tâm thành công thôi còn bỏ bê lại cả gia đình và chỉ cần mình làm trụ cột gia đình là đủ. Mình kiếm tiền về mình đưa cho gia đình xây một cái nhà to, nhưng mà một cái nhà to không có tình cảm, một cái nhà to không có tình yêu, thì đó là một cái quan điểm không đúng. Hơn nữa là cái quan điểm mà đàn ông phải thành công hơn phụ nữ ấy, nó ảnh hưởng rất nhiều tới những người phụ nữ thành công. Tại vì những người phụ nữ thành công và độc lập, người có từ khả năng kiếm tiền và ra ngoài xã hội, người ta có địa vị, có chỗ đứng, thì người ta lại bị những người đàn ông khác tránh xa, bởi vì người ta quá thành công, quá giỏi, không ai dám yêu người ta nữa. Bởi vì cái quan điểm này, xã hội cứ nghĩ là phụ nữ quá thành công thì không cần bảo vệ nữa, rất là ảnh hưởng luôn.
Nói chung là cả hai hãy yêu nhau và hãy cùng thành công lên, đúng không?
Đó là em cảm thấy là cái việc mà thành công ở đây á, nó có nhiều mức. Em có đọc ở đâu đó người ta nói là một người đàn ông thành công là một người đàn ông có khả năng kiếm ra tiền. Có thể giờ hiện tại anh ấy chưa giàu, nhưng mà nhìn anh ấy có mục đích và muốn làm điều đó. Và em cũng đi lại với cái câu hồi nãy mà chị nói. Thực ra thì khi phụ nữ tụi em mà nói là thích đàn ông thành công á, thì không phải tụi em mê tiền của mấy ảnh đâu, mà đàn ông thành công nó người ta toát ra một cái vẻ tự tin khiến cho tụi em phải khao khát được nhìn thấy cái ánh mắt mà luôn luôn mà rực lửa và luôn luôn có niềm tin vào chính mình của những người đàn ông đó.
Đam mê.
Đam mê.
Ánh mắt đam mê.
Và em rất là cảm ơn chị khi đã đồng ý tham gia chương trình của tụi em hôm nay. Mình rất là vui bởi vì ở chương trình này mình vừa được giải đáp những câu hỏi của các bạn, mà vừa được nói chuyện với một người bạn cũ của mình. Và mình cảm thấy đây là một người bạn có rất là nhiều quan điểm sống giống với mình, tại vì tụi mình đều cùng lớn lên trong cái môi trường đại học ở Anh.
Cảm ơn Thương và cảm ơn chương trình ngày hôm nay. Chị đã có những giây phút rất là vui ở đây và cũng đồng trải lòng với mọi người để suy nghĩ và những cái trải nghiệm cá nhân của mình. Thì hy vọng sẽ được quay lại nhiều để nghe những tâm sự từ các bạn và có thể chia sẻ những suy nghĩ của mình cùng các bạn. Và hy vọng đâu đó giúp được mọi người một chút. Nếu mà mọi người quan tâm đến những quan điểm trong tình yêu và cuộc sống của Kim Chi Sun thì có thể lên những cái kênh nghe nhạc và tìm Kim Chi Sun nhé, bởi vì mình sẽ chia sẻ rất nhiều qua những ca khúc sắp ra mắt.
Thank you. Xin chào và hẹn gặp lại.
Nếu có những tâm tư tình cảm cần được thổ lộ, các bạn hãy gửi về địa chỉ email trongtimpodcast@gmail.com để được lắng nghe những chia sẻ từ chương trình. Chương trình được mang đến cho bạn từ hệ sinh thái maybe.vn, nền tảng cùng bạn kiến tạo những nội dung giá trị.